Các anh chị có nhiều thắc mắc lắm này, gửi lên đây chả nhẽ không trả lời nhé. Thôi thì cố gắng nhé. Xin Cha cho chúng con biết là đền thờ Jerusalem được xây dựng 46 năm vào thời vua Salomon hay là vua Herode? Chúng ta học lịch sử Cựu Ước thì biết rồi, cũng là đền thờ Jerusalem, nhưng mà được xây rồi được xây lại, thấy không? Chứ không phải chỉ có một ngôi đền thờ. Đầu tiên thì phải nói là vua Salomon. Vua David thì có ý tưởng xây đền thờ, nhưng David không thực hiện được trong triều đại của ông, mà đến thời con của ông thì mới xây đền thờ. Người con đó là vua Salomon. Nhưng mà rồi đền thờ đó bị phá hủy khi mà dân Chúa bị lưu đày. Thế còn cái đền thờ mà Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng Gioan á, là phải mất 46 năm. Thì vào thời Chúa Giêsu là đã cách Salomon bao nhiêu rồi? Cách cả gần chục thế kỷ rồi. Cho nên mình hiểu không phải là cái đền thờ thời Salomon. À? Trước công nguyên và sau công nguyên là như thế nào? Xin Cha giải thích cho. Đây là cái cách nói, cách nói ở trên thế giới. Người Công giáo chúng ta nếu mà nói cho nó đúng thì là trước Chúa Giêsu và sau Chúa Giêsu. Nhưng mà có rất nhiều anh chị em người ta không có tin vào Chúa Giêsu, thì có thể dùng cái từ là trước công nguyên và sau công nguyên, nhưng mà Chúa Giêsu vẫn là trung tâm. Chẳng hạn như là cái năm mà chúng ta tính ở đây này, 2008, 2009 á, là mình dựa vào đâu? Dựa vào Chúa Giêsu. Coi như Chúa Giêsu là năm thứ nhất. Cho dù trong thực tế lịch sử bây giờ tính lại thì Ngài sinh ra vào khoảng năm thứ 6 trước đó, chứ không phải năm thứ nhất. Thế nhưng mà ở trong đầu óc của người tính đó thì đã lấy Chúa Giêsu làm trung tâm điểm của lịch sử. À? Cho nên nói trước công nguyên hay là sau công nguyên là cũng dựa vào Chúa Giêsu như là trung tâm điểm của lịch sử vậy. Bây giờ một loạt những thắc mắc khác này. Thứ nhất là dựa vào đâu mà giáo hội dạy rằng ma quỷ là thiên thần, vì chống lại Thiên Chúa cho nên bị xuống hỏa ngục? Dựa vào đâu? Dựa vào Kinh Thiên Kính á?
Không, Thánh Kinh.
Dựa vào Thánh Kinh đấy chứ. Dựa vào Thánh Kinh. Kinh Thiên Kính của chúng ta là xây dựng ở trên lời Chúa, chứ không phải là sáng tác theo kiểu sáng tạo văn học của giáo hội. Dựa vào chính Thánh Kinh để cho thấy rằng trong các thiên thần mà Thiên Chúa dựng nên khác với con người ở chỗ là chúng mình có thân xác này. Còn thiên thần là loài thuần linh, có trí khôn và đồng thời có tự do. Thế thì đã có một số các thiên thần lạm dụng cái tự do đó để chống lại Thiên Chúa. Ta gọi đó là ma quỷ, là Lucifer. Cho nên là dựa vào Thánh Kinh chứ không phải là dựa vào lòng tin theo cái nghĩa là không có cơ sở. Điểm thứ hai là trong Kinh Thiên Kính có câu Chúa Giêsu chết thì xuống ngục tổ tông, mà trong Kinh Thánh thì con không thấy nói về điều này. Sao? Giải thích làm sao? Kinh Thánh có chứ. Kinh Thánh có chứ sao không có. Hỏi tôi ngay ở đây thì tôi không thể nhớ câu nhớ đoạn được, nhưng mà có nền tảng. Khi Chúa Giêsu chết thì mấy ngày sau người mới sống lại.
Ba ngày.
Và trong ba ngày đó thì sao?
Xuống một tổ tông.
Trong thư thứ nhất của Phêrô, nếu tôi nhớ không lầm. Rồi ơn cứu độ mà Chúa ban xuống á, thì phải chăng là chỉ cho những người mà từ thời Chúa Giêsu cho đến bây giờ và đến tận thế. Còn những người chết trước đó thì coi như là không được hưởng ơn cứu độ. Ơn cứu độ của Chúa là ơn cứu độ phổ quát chứ, bao trùm cả lịch sử nhân loại. Cho nên những người công chính chết vào thời trước Chúa Giêsu đó đã được hưởng ơn cứu độ. Đấy, tôi không có nhớ rõ câu đoạn nào, nhưng mà thư thứ nhất Phêrô chỉ mở ra đi chương 3 câu 18. Câu viết là sao?
Nay cứu thoát anh em, anh nhận phép rửa.
Ừ, được rồi ha. Ngày nay là có một số người dựa vào cái đoạn này để chủ trương là chúng ta đi giảng đạo cho các âm hồn đó. Đó, có một lần tôi đã giải thích ở trong lớp thì phải ha. Cho nên có cơ sở thánh kinh chứ không phải không có. Câu thứ ba là tội bởi đâu mà ra? Vì mọi loài Chúa tạo ra đều tốt đẹp. Có phải vì tội nguyên tổ? Tội nguyên tổ thì cũng là tội thôi. Thế thì tội bởi đâu mà ra? Bởi vì Chúa dựng nên mọi loài đều tốt đẹp. Có phải chỉ vì tội nguyên tổ không? Bởi vì chính tội nguyên tổ thì cũng là tội vậy. Không, cái đó là nói ảnh hưởng sau, không nói làm gì. Nhưng mà tội nguyên tổ thì cũng là tội vậy. Nói như vậy là chúng ta mới chỉ nói có cái đuôi thôi. Còn về chính tội lỗi kìa. Vậy bây giờ tôi đặt ngược lại câu hỏi thế này. Nếu Chúa dựng nên mọi sự tốt đẹp và con người Chúa dựng nên rất tốt đẹp, vậy con người rất tốt đẹp đó có tự do hay không? Nếu con người đó không có tự do thì hỏi rằng con người đó có được gọi là tốt đẹp không? Bây giờ cho các anh các chị đánh phấn thoa son xong rồi mặc thật là đẹp, xong rồi nhốt các anh chị vào một cái củi ấy, thì cái cuộc sống đó có phải là cuộc sống tốt đẹp không? Sao mà tốt đẹp được? Cái tốt đẹp nhất ở nơi con người chính là sự tự do. Có ai đó bảo rằng có người nói cái gì cũng sai, nhưng mà đúng mỗi câu là không có cái gì quý hơn độc lập tự do. Cái câu đó thì đúng. Tự do là cao quý nhất. Cứ tưởng tượng đi, một ngày nào đó chúng ta không còn tự do nữa thì chúng ta còn là người không? Và không có tự do thì có trách nhiệm không? Không có tự do thì có tình yêu không? Không có tự do thì có đời sống hôn nhân không? Không có tự do thì có đời sống linh mục tu sĩ không? Tất cả là vứt đi hết. Tự do là quà tặng cao quý nhất của Thiên Chúa ban cho con người. Tốt đẹp là ở chỗ đấy. Nhưng mà mình lại vận dụng chính cái tự do đó để mình chống lại Thiên Chúa. Tội lỗi là như vậy. Ngày hôm nay các anh chị cũng có kinh nghiệm như vậy khi các anh chị giáo dục con cái. Con cái nó có tự do mà các anh chị tôn trọng chứ. Các anh chị không ép nó được. Nhưng mà các anh chị đề ra một lối sống mà kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình là người lớn, là bậc làm cha mẹ, mình thấy là tốt. Nhưng mà mình không ép nó được. Và khi nó nhân danh tự do của nó để nó đi một con đường khác, mình làm cha mẹ đau khổ. Rất đau khổ. Và ngày nào đó mà nó khám phá ra nó sai, mà nó trở về đó, thì có lẽ mình còn hạnh phúc hơn chính nó hạnh phúc. Đôi khi chúng ta quên là mình hãy cứ khởi đi từ kinh nghiệm của mình để khám phá ra phần nào cái tấm lòng của Thiên Chúa. Cho nên hỏi là tội bởi đâu mà ra? Bởi mình mà ra. Mình nhân danh tự do của mình để phạm tội. Chứ còn nếu mà chúng ta không có tự do thì thử hỏi có tội không? Dí súng vào sau lưng mình. Mày phải lấy tiền của cái ông này, không tao bắn mày chết. Lấy xong rồi, mình trả được đồng nào, nó lấy hết. Thế thì cái người mà bị dí súng hoàn toàn không có tự do, cái hành động nó có tội không? Muốn là tội thì phải biết rằng điều đấy là tội. Và phải có tự do để làm điều mà mình biết là tội. Một thắc mắc nữa, thắc mắc rất là dài. Con có vài thắc mắc về chuyện cấm phá thai. Trường hợp siêu âm và phát hiện bào thai sẽ là quái thai. Nếu sinh ra thì đứa bé chỉ là gánh nặng cho người khác thôi. Sống thì cũng sống đời sống thực vật, không biết gì cả. Sống một đời sống vô nghĩa, vậy thì sinh bé ra để làm gì? Câu hỏi rất là hay và rất cụ thể. Và tất cả chúng ta sẽ, có lẽ sẽ âm thầm trả lời. Thì phá đi chứ còn gì nữa. Thứ nhất đó là nhẹ gánh cho chính đứa bé. Nó không phải sống một cuộc sống vô nghĩa. Và thứ hai á là nhẹ gánh cho cha mẹ. Đúng không? Rất là nhân bản. Rất là bác ái. Tôi đã nghe lý luận này cũng khá nhiều. Hình như có lần tôi đã kể lại cho các anh chị một kinh nghiệm bản thân. Khi tôi ở nước ngoài, một hôm có chị ấy chạy đến hỏi nhỏ tôi thôi, mà con mới đi siêu âm, người ta nói là quái thai, bây giờ là phải phá thôi. Mà con biết thì giáo hội dạy là không được, mà cả gia đình con nói là đều phải phá hết. Thì giờ xin ý kiến của cha. Tôi nhớ là tôi có nói với chị phụ nữ đó rằng, mà là đứa con đầu tiên nhé, tôi nói là tôi chả có sự khôn ngoan của cá nhân tôi, nhưng mà lập trường của giáo hội công giáo đó là phải tôn trọng sự sống ngay từ phút đầu tiên. Thành thử ra bây giờ chị đã có thai rồi. Nếu mà chị đủ lòng tin, chị cứ phó thác cho Chúa cầu nguyện. Chứ còn tôi không thể đồng ý với chuyện chị đi phá thai. Tôi học xong hết rồi tôi trở về nước làm việc. 2-3 năm sau tôi quay lại đi công tác, đến thăm gia đình. Thì chị chỉ cho tôi con bé con xinh quá sức. Và đấy, nó đấy. Nó đấy. Cái lúc đấy mà phá thai thì là nó không có mặt ở đây bây giờ. mà rất xinh và rất khôn. Tôi không biết là ngày hôm nay bác sĩ đã giỏi cỡ nào. Mà thực sự cái lập trường của giáo hội chúng ta là như vậy. Tôi biết là đã có những tác giả dựa vào những trường hợp này để phê phán giáo hội công giáo là phi nhân. Không biết gì đến nỗi đau của con người. Nhưng mà lập trường của giáo hội công giáo rõ ràng là như thế. Cái nguy cơ đó tôi nói thật với các anh chị. Khi mà chúng ta coi thường sự sống á, dần dần á, bác sĩ nó chỉ cần nói nhẹ thôi, không phải quái thai. Nhưng mà thằng bé này, cái bàn tay nó không có đẹp lắm, dám phá thai luôn không? Bởi vì coi thường sự sống. Rồi cái nhìn của chúng ta về sự sống của một con người đơn thuần chỉ là thân xác này, không có cái gì khác. Và dựa vào một cái nhìn như thế để đưa ra đủ thứ phán đoán và quyết định. Tôi có đọc tâm sự của một bậc cha mẹ. Hai vợ chồng sinh ra một đứa con, đúng nghĩa là quái thai. Từ khi em đó chào đời cho đến khi em đó qua đời là 24, 25 tuổi đó. Cứ như cục thịt vậy, nằm ở trên giường. Đúng là một gánh nặng khủng khiếp. Nhưng mà tâm sự của bậc cha mẹ đấy thì tuyệt vời. Hai ông bà viết cái tâm sự của mình, họ lại nói rằng là chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng con đứa con như thế này. Và cha mẹ cảm ơn con vì con đã có mặt trong cuộc đời của cha mẹ. Vì chính nhờ con mà tấm lòng yêu thương của cha mẹ thực sự mỗi một ngày trở thành tình thương vô vị lợi đúng nghĩa. Một tình thương không tính toán. Cho nên chính nhờ con mà tấm lòng của cha mẹ được lớn lên, được mở rộng. Một cái nhìn rất khác. Nó khác với một cái nhìn thuần kinh tế, thuần thể lý. Một cái nhìn vào những chiều kích khác của đời sống. Cho nên với thắc mắc này, tôi xin chia sẻ lại như vậy. Bây giờ người viết thắc mắc đặt thêm một câu hỏi nữa. Trong trường hợp có những người phụ nữ bị hiếp dâm thì sao? Hầu như chắc chắn họ đâu muốn sinh đứa bé. Đó là chưa kể có thể họ đâm ra thủ oán đứa bé nữa. Đặt ra những trường hợp này là oái ấm lắm. Bởi vì đúng rồi, đứa con chính ra phải là hoa trái của tình yêu. Nhưng mà đằng này thì sự kết hợp này đâu có phải là tình yêu đâu. Ở đây không dễ để đưa ra một câu trả lời chung chung cho cả trăm người ngồi trong lớp như thế này. Gặp những trường hợp này là chúng ta phải có tư vấn và gặp gỡ riêng. Hả? Phải có tư vấn và gặp gỡ riêng trong từng trường hợp cụ thể, chứ không thể nói chung chung, nói tổng quát. Nhưng mà đặt câu hỏi rằng là chưa kể có thể là người phụ nữ đó đâm ra thù oán đứa bé, cái điều này thì tôi cũng không chắc là đã đúng 100% đâu. Không chắc là nó đúng 100%. Mới đây ở trên thế giới nảy ra một vụ tranh cãi khủng khiếp. Ở bên Brazil, có một đứa bé tội nghiệp, nó mới có 11, 12 tuổi vậy đó, mà nó mang bầu. Tôi nhớ không rõ, nhưng mà cùng lắm là 13 tuổi thôi. Mà hỏi là ai? Bố dưỡng hành hạ nó suốt 3 năm trời như vậy. Rồi khi đưa vào bệnh viện á, chuyện nó phức tạp chứ không đơn giản. Nhưng mà vị giám mục của giáo phận đó đã ra vạ tuyệt thông cho cái ekip bác sĩ y tá gì mà phá thai trong trường hợp đấy. Và lập tức có những phản hồi. Trong đó tôi nghĩ một phản hồi rất nặng là từ một giám mục ở bên Pháp. Ngài viết một bài mà trong đó Ngài nói câu dựa vào lời của công đồng. Giám mục là mục tử chứ không phải là đao phủ. Cho nên tôi nói với các anh chị là về chuyện này tôi không trả lời chung chung ở đây được. Trong những trường hợp rất tế nhị thế này, chúng ta phải có tư vấn riêng, gặp gỡ trực tiếp với một linh mục, trình bày tất cả những hoàn cảnh chi tiết để nắm vấn đề, thì sau đó có quyết định. Chứ giờ tôi nói chung chung thì các anh chị bảo chắc là được, thế thì nguy hiểm lắm. Những vấn đề rất quan trọng. Rồi bây giờ người thắc mắc đưa ra một trường hợp nữa. Những người một lần lầm lỡ, nếu sau này lập gia đình mà có con riêng thì khó có hạnh phúc trọn vẹn với chồng, với gia đình chồng. Đứa bé vẫn là bằng chứng của một quá khứ lầm lỡ của họ. Dù biết rằng mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, nhưng nếu họ chỉ lỡ một lần thì chấp nhận cho họ phá thai một lần thôi được không? Để tất cả chỉ là quá khứ. Con chỉ không đồng ý với những trường hợp lợi dụng việc phá thai mà sống bừa bãi, cứ hễ có thai thì phá thôi. Thế bây giờ tôi đặt ngược lại câu hỏi nhé. Chúng ta lý luận rằng nếu họ chỉ lỡ một lần thì chấp nhận cho họ phá thai một lần được không? Để tất cả chỉ là quá khứ. Tôi xin đặt câu hỏi rằng nếu người đó phá thai thì liệu tất cả đã trở thành quá khứ chưa? Đấy là mình lý luận vậy thôi. Mình đứng ngoài mình cho là mọi sự nó là quá khứ. Xin lỗi, mình tưởng tượng cái thai giống như cái chìa khóa quăng đi, thế là xong, quá khứ, không bao giờ nhớ. Có chắc không? Hay là chính cái hành động phá thai đó nó sẽ tiếp tục theo dõi suốt đời chúng ta và nó âm thầm hủy diệt cái mối quan hệ hôn nhân mới của chúng ta. Bởi vì cái thai nó đâu có phải là một đồ vật để mình vứt đi một lần là xong. Mà cái thai đó là chính mình. Người mẹ mang thai con, chính máu thịt của mình đấy này. Chính con người của mình này, chính cuộc đời của mình, chính quá khứ của mình, chính niềm vui và khổ đau của mình. Đâu thể lý luận đơn giản. Cho nên theo tôi nghĩ thì những trường hợp đưa ra rất là hay và không dễ giải quyết. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng lý luận như thế này thì đầy đủ. Không thể đơn giản hóa vấn đề như thế được. Rồi người viết thắc mắc, chia sẻ thêm. Một đứa bé chỉ thật sự có hạnh phúc khi được sinh ra có cả cha lẫn mẹ, được thừa nhận chính thức và được mọi người đón chào sự ra đời của nó. Còn đằng này với những trường hợp con nêu trên thì có ai mong nó ra đời đâu. Riêng hai trường hợp B và C đó, tức là trường hợp phụ nữ bị hiếp dâm, rồi trường hợp của những người phụ nữ mà một lần lầm lỡ đó, thì nếu khi đứa trẻ lớn lên nó là người vô tư, không suy nghĩ nhiều về chuyện đó, hoặc nó là người mạnh mẽ thì không sao, nhưng nếu nó là người hay nghĩ ngợi thì sẽ thế nào? Có thể nó sẽ tự dằn vặt mình, cảm thấy mặc cảm và thậm chí hận cả những người đã sinh ra nó. Ngoài ra còn những người xung quanh, mặc dù biết đó không phải là tội của đứa bé, nhưng vẫn có một cái gì đó không hay trong tư tưởng mọi người về đứa bé, rằng bố mẹ nó thế đấy. Liệu nó có thể thoát khỏi định kiến của dư luận hay không? Những suy nghĩ rất là tốt thôi. Nhưng mà bây giờ tôi cũng xin đặt ngược một câu hỏi này. Nói rằng một đứa bé chỉ thật sự có hạnh phúc khi được sinh ra có cả cha lẫn mẹ. Đúng như thế. Được thừa nhận chính thức và được mọi người đón chào sự ra đời của nó. Đúng như thế. Nhưng mà hỏi rằng tất cả những đứa trẻ mà sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ nó lấy nhau chính thức và đợi chờ nó, nó đã hạnh phúc chưa? Tôi gặp nhiều trường hợp lắm. Và nó căm thù bố mẹ vậy. Cho nên nguyên tắc của giáo hội Công giáo vẫn là nguyên tắc tôn trọng sự sống ngay từ khi thụ thai, ngay từ giây phút đầu tiên. Còn nếu mà chúng ta đưa ra lý do này, lý do khác á, chắc là sẽ có nhiều lý do để phá thai lắm. Và nó còn có cái nguy cơ là ẩn sau tất cả những lý do lại vẫn cứ là tính toán ích kỷ của con người. Mà nó ẩn sâu ở dưới. Mình tính toán cho cuộc đời của mình nó thật là gọn, thật là nhẹ. Khỏi phải mang gánh nặng. Thì các anh chị nêu ra những câu hỏi thế này thì tôi thấy rất tốt thôi. Bởi vì chúng ta tin Chúa và sống trong hội thánh thì mình tiếp tục suy nghĩ về đức tin của mình chứ. À, mình giúp nhau để đức tin nó được soi sáng hơn. Bây giờ lại thắc mắc nữa về gia đình này. Về đặc ân của Thánh Phaolô. Trong những trường hợp nào thì được hưởng đặc ân của Thánh Phaolô? Con thấy hiện nay một số các anh chị em tân tòng trở lại đạo nhằm mục đích lấy chồng, lấy vợ. Thế nhưng sau một thời gian chừng 5-7 năm hay ít hơn, họ bỏ đạo, bỏ nhau rồi lại đi lấy vợ, lấy chồng khác, không quay trở lại với đạo của người chồng, vợ đã làm hôn phối nữa. Vậy thì những anh chị em bên Công giáo trong những trường hợp như vậy có được phép đi lấy chồng, lấy vợ khác hay không? Có được hưởng đặc ân của Thánh Phaolô không? Thực sự câu hỏi không có rõ lắm. Câu hỏi không rõ lắm. Nhưng mà đại khái thì chúng ta cứ nắm vấn đề thế này. Có hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là đã làm phép hôn phối, phải không? Và yếu tố thứ hai là đã ăn ở với nhau. Bởi vì ở đây nói rõ là hôn phối này là của hai người Công giáo mà. Ý chuyện là Công giáo gốc hay là Công giáo mới, chuyện nó không tính. Nhưng mà cứ theo câu hỏi là hai người Công giáo. Thế thì khi mà một đôi nam nữ yêu thương nhau và đã cử hành bí tích hôn phối, cụ thể chúng ta gọi là làm lễ cưới ở nhà thờ, và thứ hai là đã ăn ở với nhau, thì có được phép ly dị không?
Không.
Lý do không được phép ly dị. Sự gì Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Có nghĩa là đây là thiên luật, đây là luật của Chúa. Có lần tôi nói mạnh với các anh chị rằng so với luật độc thân linh mục thì luật hôn phối nặng hơn. Tại sao vậy? Vì luật độc thân của linh mục chỉ là luật của giáo hội. Các thánh tông đồ nhà mình là có bà xã cả đấy. Mà luật hôn phối là thiên luật, luật của Chúa. Cho nên hội thánh không có gỡ được. Chỉ gỡ khi rơi vào một trong hai trường hợp. Thiếu một trong hai yếu tố. Thứ nhất á, là đã làm lễ cưới ở nhà thờ nhưng mà chưa ăn ở với nhau. Điều này có thể xảy ra không? Có chứ. Thời nay thì chắc hơi khó. Thời nay thì nghĩa là chưa làm lễ thì người ta đã xong rồi. Nhưng mà trường hợp này là có. Nhiều khi làm lễ cưới ở nhà thờ là do áp lực của hai bên gia đình. Sau đó là cô dâu bỏ nhà trốn luôn. Bản thân tôi đã gặp một trường hợp như vậy. Thế thì khi mà giáo hội giải quyết trường hợp đó, có phải giáo hội cho phép ly dị không? Dạ thưa không, đừng có lẫn lộn. Giáo hội không có quyền cho phép ly dị. Nhưng trong trường hợp đó, giáo hội tuyên bố hôn nhân bất thành. Bất thành là bởi vì bị áp lực, không có tự do. Hoặc là bị lừa dối. Xin lỗi, chẳng hạn trường hợp khi mà chuẩn bị lấy nhau, anh hay chị hoàn toàn giấu nhau là mình đang nhiễm HIV. Đến khi sau đó thì người ta mới phát hiện ra. Thế thì khi mình lừa dối người bạn như vậy, mà vì họ không biết cho nên họ quyết định họ lấy mình, thì cái quyết định của họ có sáng suốt không? Thiếu yếu tố rồi, bị lừa dối. Hay là ông ấy đã có bà xã ở đâu ấy, mà chả ai biết gì cả, thế là ông ấy về, thì cô này cô cũng vui vẻ nhận lời, sau đó là mới biết. Cho nên giáo hội công giáo của mình, người ta vẫn nói là khôn ngoan hơn ở ngoài, rao hôn phối cho mọi người được biết, ít nhất là trong cái giáo xứ đấy. Và nhờ việc biết như thế mà có thể người ta âm thầm, người ta báo lên cha xứ, báo lên cha hạt trưởng, có khi báo lên giám mục, để kịp thời ngưng lại và điều tra cho kỹ. Trường hợp thứ hai, đã ăn ở với nhau đấy, nhưng mà nó chưa ra nhà thờ nó làm lễ cưới thì sao? Đâu đã thành bí tích đâu, đúng không? Chứ còn đặc ân Thánh Phaolô ở đây thì đâu có liên hệ gì. Đặc ân Thánh Phaolô làm sao? Đặc ân Thánh Phaolô là khi mà một người, ta cứ tạm gọi là ngoại giáo đi, người ta được ơn trở lại với Chúa. Và khi người ta trở lại với Chúa rồi, cái cuộc sống hôn nhân mà cứ bị phía bên kia gây áp lực, để đe dọa cái đức tin của mình. Đấy, thì lúc đó đó mới có thể nghĩ đến rằng à, vì đức tin bị đe dọa như thế, cho nên người ta có thể bước vào một cuộc hôn nhân khác với người cùng đức tin với mình, để đức tin được nâng đỡ. Chứ đâu có phải trong cái trường hợp này nhé. Lúc mà chúng ta học thư của Thánh Phaolô đó, thư Côrintô, thì có nói về vấn đề đặc ân Thánh Phaolô rồi.